tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị trong tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống hôm nay. Ước mong quý vị và người thân luôn được bình an trong sự chăm sóc và dẫn dắt đầy yêu thương của Chúa chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trong chủ đề chương trình của Đức Chúa Trời cho hôn nhân. Như quý vị đã thấy, sự hiệp nhất giữa vợ chồng là yếu tố quan trọng để có một hôn nhân hạnh phúc. Riêng với chúng ta là những người tôn thờ Chúa và sống theo lời Chúa dạy, sự hiệp nhất của vợ chồng về mặt tâm linh là quan trọng hơn cả. Chính vì lý do đó, chúng tôi dành nhiều thời giờ trình bày đề tài Đức tin trong hôn nhân. Hôm nay, đây là bài thứ 6, cũng là bài cuối cùng về những mục tiêu mà vợ chồng cần đặt ra cho đời sống hôn nhân về mặt tâm linh. Để hiệp nhất về mặt tâm linh, vợ chồng cần thật lòng tin Chúa, cùng tôn Chúa làm chủ đời sống, quyết tâm áp dụng lời Chúa dạy và đặt những mục tiêu tâm linh cho gia đình trong nếp sống hàng ngày. Trong các tuần qua, chúng tôi đã trình bày những mục tiêu tâm linh sau đây. Mục tiêu thứ nhất, vợ chồng dành thời giờ để đọc và học Kinh Thánh để được tăng trưởng trong sự hiểu biết lời Chúa. Mục tiêu thứ hai, giữ mối tâm giao mật thiết với Chúa và với nhau qua giờ cầu nguyện chung. Mục tiêu thứ ba, khích lệ nhau trung tín tham gia các sinh hoạt của hội thánh. Thứ tư, giúp nhau hầu việc Chúa, sử dụng ân tứ Chúa ban để góp phần xây dựng hội thánh. Mục tiêu tâm linh thứ năm là không ích kỷ, chỉ lo cho gia đình mình, nhưng quan tâm giúp đỡ anh chị em trong hội thánh. Thứ sáu, trung tín dâng hiến tiền bạc cho nhà Chúa và công việc Chúa. Và mục tiêu thứ bảy mà chúng tôi đã trình bày là tham gia công tác chứng đạo và truyền giảng để cứu người hư mất. Hôm nay chúng tôi xin nói về ba mục tiêu khác chúng ta cần có để vợ chồng hiệp nhất về mặt tâm linh. Mục tiêu thứ tám là hết lòng hỗ trợ và cộng tác với người hầu việc Chúa. Mục tiêu tối quan trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển của hội thánh mà chúng ta cần đặt cho gia đình mình là vợ chồng chúng ta sẽ hết lòng yêu thương, cầu nguyện, hỗ trợ và cộng tác với các vị mục sư truyền đạo hầu việc Chúa trong hội thánh. Trong thư Thessalonica thứ nhất, Sứ đồ Phao-lô viết như vậy: Thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy kính trọng những người đang làm việc vất vả giữa anh em, là những người vì Chúa mà hướng dẫn và khuyên bảo anh em. Hãy lấy lòng yêu thương mà tôn kính họ vì công việc họ làm. Hãy sống hòa thuận với nhau. Trích thư Thessalonica thứ nhất chương 5 câu 12 và 13 theo bản hiệu đính. Lời dạy này nhắc chúng ta phải yêu thương, hỗ trợ người hầu việc Chúa, là người được Chúa kêu gọi, đặc biệt để chăm sóc đời sống tâm linh của con cái Chúa, giảng dạy lời Chúa, thăm viếng, chăm sóc và cầu nguyện cho từng người, từng gia đình trong hội thánh. Và trên hết, chúng ta cần sống hòa thuận với nhau. Trong một lá thư khác, sứ đồ Phao-lô khuyên: người được dạy đạo hãy chia sẻ mọi thứ tốt đẹp với người dạy dỗ mình. Thư Galati chương 6 câu 6 bản hiệu đính. Lời Chúa dạy như vậy, nhưng điều đáng tiếc là trong hội thánh thường xảy ra những chuyện không vui, không đẹp vì tín hữu không thực hành lời Chúa dạy trong cách đối xử với người lãnh đạo hội thánh. Lắm khi hội thánh bị tan rã hoặc chia cách thành nhiều nhóm chỉ vì giữa tín hữu và người lãnh đạo thiếu yêu thương, thiếu tha thứ cũng như thiếu sự hỗ trợ và hiệp một. Xin Chúa giúp chúng ta là tín hữu trong hội thánh đặt mục tiêu cho mình rằng vợ chồng mình, gia đình mình sẽ không bao giờ là nguyên nhân gây khó khăn cho đầy tớ Chúa, khiến hội thánh chia rẽ hay có nan đề. Trái lại, chúng ta sẽ hết lòng nâng đỡ người hầu việc Chúa qua lời cầu nguyện và sẵn sàng phụ giúp bất cứ việc gì chúng ta có thể làm được. Điều quan trọng chúng ta cần tránh là không bao giờ nói xấu người hầu việc Chúa để gây chia rẽ trong hội thánh. Nếu người hầu việc Chúa có lỗi lầm gì hay làm điều gì không phù hợp với lời Chúa dạy, chúng ta nên cầu nguyện và tìm cơ hội gặp riêng để chia sẻ điều mà chúng ta ưu tư hoặc suy nghĩ. Mục tiêu thứ 9 chúng ta cần đặt ra là vợ chồng sống với nhau theo lời Chúa dạy để làm gương cho mọi người và làm rạng danh Chúa. Chúa Giê-xu nhiều lần dạy rằng cách sống và cách cư xử của người tin Chúa có ảnh hưởng đến danh Chúa cũng như ảnh hưởng đến đức tin của người chung quanh. Trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 13 đến 16, Chúa dạy: các ngươi là sự sáng của thế gian. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy các việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi trên trời. Một lần khác, Chúa Giê-xu dạy: ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thế ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Trích phúc âm Giăng chương 13, câu 34 và 35. Thưa quý vị, trong đời sống vợ chồng, chúng ta cần đặt mục tiêu là mình sẽ vâng theo lời Chúa dạy trong cách cư xử với nhau. Vợ vâng phục chồng, chồng yêu thương vợ và hy sinh cho vợ, như Chúa Cứu Thế hy sinh cho hội thánh. Và cả hai vợ chồng kính sợ Chúa mà vâng phục nhau. Và quý hơn hết, vợ chồng yêu thương, gắn bó với nhau cho đến cuối cuộc đời. Đó là những nguyên tắc Chúa dạy trong thư Ê-phê-sô chương 5 câu 21 đến 33. Trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 6 và trong thư Cô-rinh-tô nhất chương thứ 7. Trong lá thư gửi cho mục sư Tít, sứ đồ Phao-lô viết: phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Trích thư Tít chương 2, câu 4 và 5. Qua lời dạy này, chúng ta thấy đời sống gia đình, đặc biệt là cách sống của người vợ tin kính Chúa, có ảnh hưởng rất lớn đối với đạo Chúa và danh Chúa. Khi một người vợ tin kính Chúa, sống theo lời Chúa dạy, người ta không thể nói phạm đến danh Chúa hay hội thánh của Ngài. Và mục tiêu thứ 10 chúng ta cần đặt ra, đó là chúng ta quan tâm đến đức tin của con cái và hết lòng dạy con lời Chúa, hướng dẫn con tin Chúa, yêu Chúa và sống cho Chúa. Lời dạy này được ghi trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 6, câu 4 đến câu 9. Đây là mục tiêu vô cùng quan trọng, vì nếu không có mục tiêu này, chúng ta sẽ không quan tâm đến trách nhiệm dạy con biết Chúa, tin Chúa và sống cho Chúa. Nếu không quyết tâm hướng dẫn con cái về mặt đức tin, con chúng ta sẽ không biết Chúa, không tin Chúa, và kết quả là hội thánh của Chúa không có thế hệ trẻ nối tiếp, và vì thế sẽ dần dần giảm sút đi, yếu đi, và cuối cùng hội thánh sẽ không còn nữa. Có người đã nói như vậy: Cơ Đốc giáo, tức là đạo Chúa, chỉ cách sự tuyệt diệt một thế hệ mà thôi. Câu này hàm ý rằng chỉ cần một thế hệ không tin Chúa là đạo Chúa sẽ chấm dứt, sẽ không còn nữa. Nhưng điều đáng buồn này đã và đang xảy ra cho các hội thánh của Chúa tại Hoa Kỳ và tại châu Âu. Không những dạy con biết Chúa và tiếp nhận Chúa cho đời sống mình, chúng ta cũng cần đặt mục tiêu giúp con tăng trưởng trong đức tin. Đó là giúp con yêu mến lời Chúa và ham thích học Kinh Thánh mỗi ngày. Có nhiều điều cha mẹ có thể làm trong mục tiêu này. Chẳng hạn như khuyến khích con tham dự chương trình thi Kinh Thánh mà Hội Thánh tổ chức vào dịp Giáng sinh, Phục sinh. Mỗi tuần các em cũng cần học thuộc một câu Kinh Thánh, hoặc mỗi tháng học thuộc lòng một thi thiên, và cha mẹ khích lệ các em bằng cách thưởng cho các em. Chúng ta cũng dạy con biết cầu nguyện, tập cho các em cầu nguyện trong giờ cầu nguyện của gia đình hay trước bữa ăn. Chúng ta cũng không quên khích lệ con hát thánh ca ca ngợi Chúa trong gia đình khi ở nhà, và cũng tham gia vào ban hát thiếu nhi, ban hát thanh thiếu niên của hội thánh để tôn vinh Chúa tại nhà thờ. Ngày nay chúng ta có thể vào mạng tìm những bài thánh ca thích hợp với tuổi của con để tập cho con hát. Chúng ta cần giúp con có thói quen tôn vinh Chúa qua lời ca, tiếng hát, qua lời cảm tạ Chúa, vì đó là sự thờ phượng đẹp lòng Chúa và cũng dễ đem tấm lòng các em đến gần với Chúa. Và trên hết, mục tiêu quan trọng nhất về mặt tâm linh mà chúng ta cần đặt cho gia đình của mình, đó là gia đình chúng ta sẽ nói như Giô-suê ngày xưa: Ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Đây là câu trích trong sách Giô-suê chương 24, câu 15. Ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.